Kính chào các chiến hữu, thân chào anh chị em. Bài bình luận thời sự của tôi tuần này có tựa đề là Thắng Đại ngày 30 tháng 4 1975, Việt Nam Cộng sản đang lãnh hậu quả. Tôi cố ý nói lái cái ngày 30 tháng 4 1975 mà Việt Nam Cộng sản nó có gọi là ngày đại thắng. Mà thực ra nó tôi gọi nó là thắng đại. Khi tôi còn làm báo Việt Nam hải ngoại thì tôi đã gọi cái ngày 30 tháng 4 là Việt Nam Cộng sản nó ngã sấp và chiến thắng. Tại sao chúng ta có thể nói thế? Bây giờ chúng ta có đầy đủ bằng chứng rằng thì năm 1972 Việt Nam Cộng sản nó đã đầu hàng Mỹ rồi. Và tài liệu mà tôi công bố trên YouTube thì rõ ràng là có cái tài liệu là The Vietnam War Unknown Image 1973, The North Vietnamese Surrender. Theo cái tài liệu đó thì do một người Mỹ tên là Ted Gunderson công bố lên trên YouTube cái video nói rằng Bắc Việt đã đầu hàng năm 1972, nhưng mà Mỹ ém nhẹm cái đó đi để mà đi đến cái Hiệp định Paris mà phân chia quyền lực giữa Nga, Tàu và Mỹ cho nó đồng hòa, đều hòa, không cho nó đầu hàng. Và đó là cái lý do đưa đến cái Hiệp định Paris năm 1973. Với cái Hiệp định Paris năm 1973 thì chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam. Và các tài liệu quốc tế, các sử liệu các đã công bố ra thì cho biết rằng với cái Hiệp định Paris thì Mỹ và Tàu đồng ý với nhau là sau khi đình chiến thì giữ hai nước Việt Nam. Nhưng mà Liên Xô cuối cùng cũng phải đồng ý với giải pháp đó. Nhưng mà sau khi đình chiến ở Việt Nam năm 1973 thì giữa Mỹ và Nga và Tàu có những giao dịch trong cái tình trạng gọi là giao thương, gọi là engagement, gọi là tiếp cận và giao thương bình thường, chung sống hòa bình với nhau. Nhưng mà vào lúc đó thì có cái ký kết năm 1974 giữa nước Mỹ và các nước cộng sản cũng như những nước mà độc tài, cái thỏa ước mậu dịch song phương để cho là các cái nước cộng sản cả Tàu lẫn Nga cũng như là các nước chư hầu của Nga được mậu dịch song phương với nước Mỹ và được hưởng cái quy chế gọi là tối hợp quốc đó. Nhưng mà nghị sĩ Jackson và nghị sĩ Vanek của Mỹ lại tu chính cái thỏa ước đó và cái amendment đó được gọi là Jackson-Vanek Amendment. Trong cái Jackson-Vanek Amendment đó có ghi mà rõ ràng rằng các nước cộng sản mà muốn mậu dịch song phương với điều kiện tối huệ đối với nước Mỹ thì phải mở rộng nhân quyền và cụ thể là phải cho công dân của nước họ được tự do di cư ra ngoại quốc nếu họ muốn, đó là một phần của nhân quyền. Và cái tu chính đó, vì các nước cộng sản muốn được hưởng cái tự do mậu dịch mà đối thoại với nước Mỹ, cho nên đã phải ký vào và phải chấp nhận cái gọi là cái amendment đó, cái tu chính đó. Thành ra là nước Nga rất là uất ức, và vì thế cho nên sau khi ký cái đó để được hưởng cái tối hội quốc đối với nước Mỹ, thì Liên Xô đã chủ trương rằng sẽ bỏ Hiệp định Paris, lập tức theo cái cuốn sách Việt Nam Cộng Hòa 10 ngày cuối cùng của nhà khảo sử Trần Đông Phong, thì cho biết rằng thì ngay lập tức sau đó thì Liên Xô đã cử một đại tướng sang Hà Nội bàn tính với Cộng sản Bắc Việt rằng bây giờ Mỹ đã rút quân về rồi và đã viện trợ cầm chừng theo thỏa thuận ở Hiệp định Paris, thì Liên Xô viện trợ cho Bắc Việt gấp 4 lần trước và đốc thúc Bắc Việt đánh dấn lên chiếm trọn miền Nam Việt Nam. Và đương nhiên là sẽ bỏ Hiệp định Paris. Đó là những cái chi tiết ghi ở trong cuốn Việt Nam Cộng Hòa 10 ngày cuối cùng của nhà khảo sử Trần Đông Phong. Và vào cái thời điểm 30 tháng 4 năm 1975, thì Mỹ không thể phản ứng được trước cái việc mà Liên Xô và Bắc Việt vi phạm Hiệp định Paris. Là bởi vì ông Nixon, ông bị cái vụ Watergate bị vô hiệu hóa rồi. Và lúc đó bản thân cá nhân tôi cũng được tiếp xúc để được biết, được thông báo rằng với cái việc vi phạm Hiệp định Paris như thế thì Nga và Bắc Việt đã qua mặt Tàu Cộng và Mỹ, cho nên sẽ bỏ Hiệp định Paris trắng một cách trắng trợn. Nhưng mà người Mỹ không có phản ứng, là bởi vì có lẽ là do cái sắp đặt của họ trước. Họ muốn, bây giờ tài liệu giải mật của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ cho thấy rằng trong bàn bạc với nhau, người ta nói rằng cứ để cho nó thắng, cho bên Cộng sản nó thắng thì mới có lợi nhất cho quyền lợi của nước Mỹ. Và cái quyền lợi của nước Mỹ lúc đó để cho Việt Nam Cộng sản Bắc Việt thắng là quyền lợi gì thì cho chúng ta chưa được biết rõ ràng. Nhưng mà tôi nghĩ rằng đó là vì cái quyền lợi toàn cầu, vì cái chiến thắng đó mà Nga và Tàu Cộng chia rẽ nặng nề và đưa đến cái sự sụp đổ của Đế quốc Liên Xô trong những năm sau đó. Giữa lúc đó thì Tàu muốn thay Mỹ để trừng trị, và tôi được tiếp xúc để tiếp tay vào cái chuyện đó, nhưng mà tôi đã từ chối vì tôi thấy Tàu Cộng thò tay vào thì tôi từ chối. Lúc đó tôi có những cái giải pháp khác cho nên tôi từ chối. Và vì thế tôi biết rằng là với cái thắng đại ngày 30 tháng 4 1975, bọn Việt Nam Cộng sản nó đã phản Tàu và nó theo Nga. Mà khi mà Tàu và Nga đã từng đánh nhau ở biên giới phía Bắc nước Tàu từ năm 1968-69, thì Việt Nam Cộng sản nó vẫn luôn luôn là nó đu dây giữa hai đàn anh Tàu Cộng sản đó. Nhưng mà với cái thắng đại 30 tháng 4 1975 thì nó đã đứt cái dây đu đó và nó nhất quyết nó theo Liên Xô và nó phản Tàu rõ ràng rồi. Và chính vì thế cho nên tôi được biết rõ là ngay lúc đó người Tàu họ không có cái bàn tay nào ở trong nước Việt Nam để mà trừng trị cái sự phản bội của bọn Việt Dân Cộng sản. Và khi mà xuống tàu vừa rời khỏi Việt Nam ngày 30 tháng 4, thì tôi được nghe radio mới loan báo, mà cái radio mà do Việt Cộng nó mới chiếm được, thì nó đã loan báo rằng ngoài cái loan báo về chiến thắng, nó loan báo rằng quân Pol Pot đã quấy nhiễu chúng ta ở biên giới phía Tây Nam này, vân 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 vân. Thì tôi biết là, thì ra là tàu nó muốn trừng trị mà nó không có cách nào nó trừng trị trực tiếp ở Việt Nam được, thì nó dùng cái tay sai Pol Pot của nó để nó cho chứng tỏ cái sự bất bình của nó đối với cái việc thắng đại của Việt Nam Cộng sản. Lúc đó thì tôi chỉ nghĩ thế thôi, nhưng mà bây giờ thì tài liệu càng ngày càng bộc lộ ra. Cụ thể là trong cuốn Bên Thắng Cuộc của Huy Đức, ở chương thứ 5 nói về chiến tranh và bộ đội, là của nói về chiến tranh, thì tôi tìm thấy nguyên văn như thế này: là không phải đợi đến ngày 30 tháng 4, mà ngay khi mà Việt gian cộng sản nó tiến quân ào ào, nó hết lính rồi, nó đem cả lính 15, 15, 13, 14 tuổi, lính chưa có đến tuổi thành niên để vào để tiếp thu miền Nam. Thì nó, từ khi nó đánh Ban Mê Thuột với các thứ là tàu đã có biện pháp rồi. Bây giờ trong cuốn của Huy Đức tôi đọc thấy rằng Pol Pot đã quấy nhiễu biên giới Tây Nam của Việt Cộng từ tháng 4. Và ngay sau khi cờ Me Đỏ chiếm được thành, thì là tư lệnh quân đội Khmer đã quyết định là phải đánh Việt Nam. Và Huy Đức trong sách nói rõ rằng ngày 19 tháng 4 1975, một người con rể của Tam Mốc là Khe Mút đã cho hải quân đổ bộ lên đảo nhỏ thuộc vịnh Thái Lan và tấn công đảo Phú Quốc. Quân đội Sài Gòn đã phải chiến đấu với quân của Khe Mút cho tới tận ngày 30 tháng 4, làm đấy là chưa mất nước, còn Việt Nam Cộng Hòa đấy rồi. Nhưng mà ngay sau ngày 30 tháng 4 thì ngày 1 tháng 5 75, Khơ Me Đỏ quấy rối nhiều nơi dọc theo biên giới từ Tây Ninh đến Hà Tiên. Ngày 4 tháng 5 1975, một lực lượng đổ bộ lên đảo Phú Quốc nhưng đã bị quân đội nhân dân Việt Nam vừa thay thế quân đội Sài Gòn đánh đuổi. Ngày 10 tháng 5 1975, Pol Pot cho quân đổ bộ lên quần đảo Thổ Chu, triệt phá hàng làng mạc, bắn giết và bắt đi 515 người, v.v. Ngày 2 tháng 6 1975, ông Nguyễn Văn Linh đại diện cho Đảng Lao động Việt Nam tới Phnom Penh gặp Bí thư Pol Pot để điều đình. Nhưng mà mãi tới ngày 6 tháng 6 75, khi quân đội Việt Nam tiến đánh, bắt sống 600 tù binh Khơ Me Đỏ mới bỏ chạy và bị truy đuổi. Đấy là tài liệu của Cộng sản Việt Nam đó. Rồi thì từ trung tuần tháng 5 1975, Bộ Chỉ huy Chiến dịch Giải phóng các đảo mà phía Việt Nam gọi là Hòn Ông, Hòn Bà, phía Campuchia gọi là Pulowai, được thành lập. Pulowai nằm cách thị xã Rạch Giá 220 km và cách An Thới, Phú Quốc 113 km về phía Tây. Rồi thì Huy Đức cũng nói là cái mà quân đội, bộ đội Việt Cộng phản công đánh chiếm lại những cái gì nào là Trung đoàn U Minh được giao đánh chiếm Pulowai trong vòng 2 đến 3 ngày. Giờ ngày 5 tháng 6 75 cho đến sáng 16 tháng 4 1975, Trung đoàn U Minh mới làm chủ hoàn toàn hai đảo, bắt sống 782 lính Khmer Đỏ. Ngày 2 tháng 8 1975, đích thân Bí thư thứ nhất Lê Duẩn đến Phnom Penh ký với Pol Pot một bản thông cáo chung phía Việt Nam đồng ý trả lại Pulowai cho Campuchia. Đã. Ngày 4 tháng 8 1975, khi Nuộn Chia, Phó Bí thư Trung ương Đảng Campuchia tới Hà Nội, ông ta được Nguyễn Văn Linh thông báo là lực lượng vũ trang Việt Nam không còn ở đảo Chọc nữa, vân 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 vân. Đấy là lúc đó Trung Cộng vẫn còn sợ Liên Xô ở phía Bắc, cho nên chỉ dùng Pol Pot để quấy nhiễu thôi. Nhưng mà sau đó thì với cái tà gọi là chúng ta gọi là Đại Thắng và Lê Duẩn phách lối, nói rõ rằng ta đánh đây là đánh cho Liên Xô, đánh cho Trung Quốc, đánh cho xã hội chủ nghĩa vân vân, thì lập tức là giờ cái trò đánh tư sản ngoại bản, nó đánh tư sản ngoại bản, nó đánh cụ thể là đánh vào cái Hoa Kiều ở Chợ Lớn. Và đến nỗi mà Trung Cộng phải đem tàu chiến đến ngoài khơi Vũng Tàu, nói là để cứu nạn Kiều. Và Việt Nam Cộng sản nó giải quyết cái vụ mà cứu nạn Kiều của Tàu Cộng bằng cách là nó cho vượt biển, nó tổ chức cho vượt biển, gọi là vượt biển chính thức, vượt biển bán chính thức. Rồi những người không phải là Hoa Kiều cũng xưng là Hoa Kiều để được cho đi chính thức, bán chính thức, mà nó lấy vàng vân vân. Đấy, cái đó thì ai cả làng biết rồi, tôi cũng không muốn nói nhiều nữa. Tóm lại là sau cái việc mà Việt Nam Cộng sản nó thắng đại ngày 30 tháng 1975, nước Tàu đã phải chuẩn bị ít nhất là 4 năm mới dám ra tay vào năm 1979. Tôi nhắc lại, rằng sau khi bọn Việt Nam Cộng sản nó ngã sấp vào cái chiến thắng 30 tháng 4 1975, thì nó vinh váo, nó tưởng nó thắng thật. Và nó đền ơn Liên Xô bằng cách nó nhân cái vụ mà Pol Pot quấy nhiễu ở biên giới Tây Nam, nó xâm lược Campuchia. Và khi nó xâm lược Campuchia, nó đánh chiếm, nó đánh đuổi Pol Pot ra khỏi Phnom Penh. Thì nó đã đến cái mức mà tàu nó hết nhịn được nổi rồi. Và sau khi nó chiếm được Campuchia, nó còn hoành hoang đến cái độ là nó tuyên bố nó lên án tàu một cách rõ ràng. Trong khi trước đó thì nó theo khi mà tàu với Liên Xô, tàu cộng với Liên Xô mà chia rẽ nhau, một bên thì là giáo điều, một bên thì là xét lại. Thì ở Bắc Việt đã có cái vụ bảo án nhân văn giai phẩm đánh xét lại vân vân, nhưng mà bây giờ nó phản chủ rồi thì nó lập trường của nó thay ngược hẳn lại. Và nó lập tức nó ký với Liên Xô cái hiệp ước an ninh hậu tương, tức là nếu mà nó bị tàu đánh thì Liên Xô sẽ can thiệp để nó bảo đảm cho cái lưng của nó không sợ tàu nữa. Tóm lại là vào cái giai đoạn đó thì Việt Nam Cộng sản ta tự mình gây nợ máu với Tàu Cộng rồi. Mãi đến năm 1979 thì Tàu Cộng nó mới, sau khi đã thương lượng được với Tổng thống Carter của Mỹ rồi, Đặng Tiểu Bình mới cho quân gọi là giáo trừng, đại cho mà Việt Nam Cộng sản một bài học. Và cái giáo trừng đó thì Đặng Tiểu Bình cũng đã khôn ngoan, nói là chỉ đánh hai tháng để dạy cho nó bài học thôi, chứ không phải là xâm lược. Nhưng mà trong thực tế thì tôi thấy rằng quân Tàu đã thua. Và cái thua đó tôi đã nghiên cứu kỹ. Cái thua đó là do, không phải là do quân đội nhân dân của Việt Nam Cộng sản nó hùng mạnh hơn quân đội Tàu. Nhưng mà nhờ cái vũ khí do Mỹ để lại sau ngày 30 tháng 4 1975, cái lúc mà rời khỏi Việt Nam, tôi cứ thắc mắc hoài tại sao mà nó để cho Việt Nam Cộng sản ngã sấp vào chiến thắng mà nó rút lui. Nếu nó là kẻ bại trận thì tối thiểu kẻ bại trận cũng phải hủy hết tất cả những cái hồ sơ và hủy hết những cái vũ khí để không để cho địch là dùng làm chiến lợi phẩm. Mà chẳng những là vũ khí để lại toàn bộ, mà hồ sơ lý lịch của toàn bộ chế độ Việt Nam Cộng hòa để lại nguyên con, không có đốt cháy gì cả. đó là một cái sự bàn giao gián tiếp. Nó chẳng những nó cho thằng Việt Cộng cái danh nghĩa chiến thắng mà nó còn bàn giao trực tiếp Việt Nam Cộng Hòa cho Việt Cộng. Và chính vì Mỹ cố tình để lại những cái vũ khí hậu chiến đó, mà Việt Cộng đã dùng cái vũ khí đó đánh lại quân Tàu Cộng. Quân Tàu Cộng lúc đó trang bị giải ác, thành ra thua. Thì ra tôi nghĩ rằng cái việc mà để cho Việt Cộng ngã sấp vào chiến thắng là trong vòng tính toán, chứ không phải là một cái gì thua chạy như là anh nào anh nói là khi đồng minh tháo chạy. Mỹ chẳng có tháo chạy gì cả. Nghĩa là nó bỏ rơi Việt Nam Cộng Hòa thì đúng hơn. Mà bỏ rơi có chủ đích, bỏ rơi by design chứ không phải by mistake. Cố ý chứ không phải là do thua hay là do lầm lẫn sao làm gì cả. Tóm lại là với cái thắng đại ngày 30 tháng 4 1975, thì ngoài cái nợ máu bao nhiêu năm đánh Mỹ, bọn Việt Nam Cộng sản đã gây nợ máu với mẫu quốc Tàu rồi đó. Nợ máu nó nặng lắm, không thể rửa sạch được. Thậm chí mà khi mà Tàu đem quân đánh ra phía Bắc thì bọn Việt Nam Cộng sản nó sửa đổi hiến pháp, nó lên án Tàu là kẻ thù không đội trời chung, không thể thay thứ được. Nó ra nguyên một cuốn bạch thư, tôi có cuốn bạch thư ở đây này, nó lên án Tàu đủ thứ kìa, tức là nó đi con đường độc đạo, không có đường không rút lui. Tai họa cho nó là Liên Xô sau khi đại thắng ở Việt Nam, đại thắng ở Afghanistan, đại thắng ở Angola, ba mũi bành trướng từ từ cụp lại. Và vì nuôi cái ba cái mũi bành trướng quá sức cho nên kinh tế Liên Xô sụp đổ. Và từ cái kinh tế Liên Xô sụp đổ là nó dẫn tới sụp đổ luôn. Thật mà ông Gorbachev, ông cứu mãi không được. Đấy là cái, tôi nghĩ rằng cái tính toán của người Mỹ đã thành sự thực. Sau ngày 30 tháng 4 mà bọn Việt Nam Cộng sản nó thắng đại. Và cái thắng đại đó đưa đến cái hậu quả ngày hôm nay cả nguyên khối cộng sản quốc tế đang lãnh, lần lượt lãnh những cái hậu quả của cái ngày thắng đại 30 tháng 4 1975, cho đến khi Liên Xô sụp đổ. Thì bọn Việt Nam Cộng sản lâm một cái tình trạng mà tôi đã gọi là chó mất chủ. Thậm chí mà tên Nguyễn Văn Linh nó viết thẳng ở trên báo Nhân Dân rằng thì nó cảnh báo rằng thì chết đến nơi rồi, ở bên Đông Âu người ta đang săn đuổi cộng sản như là săn thú, bây giờ các đồng chí phải ôm lấy nhau mà để mà cầu sinh. Rồi nó đi nhờ cái tên đại sứ của Tàu Cộng ở Hà Nội làm trung gian môi mai mối để cho nó đi thành đô bắn lấy cầu sinh. Và từ đó thì chúng ta đã có đầy đủ tài liệu cho thấy rằng từ cái hội nghị thành đô thì Đảng Cộng sản ở Việt Nam đã trở thành một tỉnh đảng bộ của Đảng Cộng sản Tàu rồi. Và từ đó ra đi, vì Tàu là đồng minh chí cốt của Mỹ, đã giúp Mỹ làm cho Liên Xô sụp đổ, lại còn tạo ra những cái điều kiện để cho toàn khối Đông Âu Cộng sản sụp đổ theo. Và vì thế cho nên cái sụp đổ về kinh tế là không phải chỉ có Liên Xô. Vào cái lúc Liên Xô sụp đổ thì Tàu Cộng cũng trên đà sụp đổ luôn. Nhưng mà Tàu Cộng là với truyền thống là giết người, nó quyết định nó tàn sát Thiên An Môn để nó sống còn. Và Mỹ đã lờ đi cho nó tàn sát Thiên An Môn. Và chẳng những ta lờ đi mà Mỹ còn tặng cho Tàu Cộng, thưởng công cho Tàu Cộng ít nhất là 5 cái phần thưởng. cái phần thưởng thứ nhất là đuổi Trung Hoa Dân Quốc ra khỏi Liên Hiệp Quốc và cho Tàu Cộng vào Liên Hiệp Quốc với quyền phủ quyết y như là Trung Hoa Dân Quốc. Rồi lại ra một cái nghị quyết Thượng Hải là ký kết, nói một câu rất là tơ lơ mơ là chỉ có một nước Tàu mà thôi. Rồi là đi cho nó cái vụ Thiên An Môn, không chỉ có là cấm vận một cách chiếu lệ để cho khỏi bị chửi thôi. Và đến năm 1997 lại thuyết phục Đức Anh trao trả Hồng Kông cho Tàu Cộng, và cuối cùng là cho nó vào WTO để hưởng những cái mậu dịch song phương mà với quyền ân huệ gọi là. Và cái đó được cái văn phòng là mối lái đầu tư của Henry Kissinger gọi là Beijing Consensus, mà chúng ta dịch là đồng thuận Beijing. Và nhờ cái đồng thuận Beijing đó mà Mỹ làm lơi cho Tàu Cộng, nó trở thành một cường quốc bành trướng cho đến ngày hôm nay. Và nó trở thành ra một mối họa cho nước Tàu, à cho nước Mỹ. Bây giờ chúng ta đã có đầy đủ tài liệu rằng nước Mỹ đã cảnh báo nhau rằng thì phải có thái độ như thế nào đối với anh Tàu Cộng ngày hôm nay trước khi quá muộn. Rồi cái viết sách là Death by China để nói rằng thì là nếu mà không có hành động cụ thể thì sẽ chết về tay nước Tàu như thế nào. Bước sang thế kỷ thứ 21, từ năm 2001 thì là nước Mỹ đã chuyển trục về đã đối phó với nước Tàu rồi, theo lời khuyến cáo của các cái trung tâm chiến lược, cái bộ não chiến lược của nước Mỹ mà họ họp nhau gọi là Blue Team. Tôi đã nói về cái Blue Team rất nhiều rồi, tôi xin lướt qua mà thôi. Từ năm 2001 chúng ta đã chứng kiến, cả thế giới đã chứng kiến cái vụ mà đụng tàu bay giữa Mỹ và Trung Cộng. Rồi thì tàu bay của Mỹ, tàu bay của Tàu Cộng thì rớt và phi công chết, còn tàu bay của Mỹ thì bị hư hỏng phải đáp xuống đảo Hải Nam. Những cái đó thì chúng ta biết rồi. Và sau đó, không biết là có bàn tay ném đá dấu tay của Tàu Cộng hay không, nhưng mà đến tháng 9 thì nước Mỹ bị cái vụ khủng bố Bin Laden khiến cho nước Mỹ chuyển trục đối phó sang Trung Đông để đối phó với khủng bố Hồi giáo thay vì là tiếp tục đối phó với Tàu. Và từ đó Tàu được hưởng cái đồng thuận Bắc Kinh bằng vàng mười mấy năm để nó thể trở thành một siêu cường như ngày hôm nay, và nó trở thành ra mối họa không thể không có đối phó được của nước Mỹ. Và vì thế cho nên đến nhiệm kỳ 2 của ông Obama, nhiệm kỳ 1 cũng đã bắt đầu rồi, 2008 nó bắt đầu là hòa bình ở Trung Đông, nhưng mà chuyển trục đối phó về Á Châu Thái Bình Dương. Và khi mà về Á Châu Thái Bình Dương thì nước Mỹ đã thay đổi chính sách. Trước kia là đối với nước Tàu chỉ có tiếp cận thôi. Đối với Liên Xô thì vừa tiếp cận vừa bè bờ. Nhưng mà đối với nước Tàu, Tàu Cộng thì chỉ có tiếp cận chứ không bè bờ. Và bây giờ là chuyển trục về Á Châu Thái Bình Dương thì đối phó với Tàu Cộng ngày hôm nay giống hệt như đối phó với Liên Xô năm xưa. Và vì Mỹ chuyển trục như thế thì bấy lâu bọn Việt Nam Cộng sản nó theo chân voi Tàu, thì con voi Tàu được Mỹ cho ăn bã mía, thì bã mía voi Tàu nhả ra thì bọn tay sai Việt Nam Cộng sản nó theo chân voi Tàu được ăn bã mía. Nhưng mà khi mà Mỹ chuyển trục về Á Châu Thái Bình Dương và chuyển ra sang, thay vì đối tác chuyển sang đối đầu, thì cái tình hình gọi là theo voi ăn bã mía của Việt Nam Cộng sản phải chấm dứt. Và Việt Nam Cộng sản bị đặt giữa ngã ba đường là theo Tàu hay theo Mỹ. Và cái sự đối đầu của Mỹ và Tàu ngày nay nó khác với sự đối đầu của Liên Xô và Tàu Cộng năm xưa. Liên Xô và Tàu Cộng năm xưa dù sao nó cũng là Cộng sản với nhau. Thành ra anh Việt Nam Cộng sản có thể đu dây được. Bây giờ là Cộng sản với tư bản, đế quốc Mỹ, đế quốc Tàu Cộng sản và đế quốc tư bản Mỹ nó đối đầu với nhau. Thì không có cái sợi dây để cho anh đu. Anh đứng giữa ngã ba đường mà anh đang hoang mang vô cùng, không biết là chạy theo thế nào. Vào lúc đầu thì khi mà Biển Đông nổi sóng lên, thì anh đóng cái vai là tôi đã gọi là kẻ cắp chợ Đồng Xuân. Và cái tựa đó đến nay thì nó loay hoay, nó chạy quanh như thế nào. Và bọn kẻ cắp chợ Đồng Xuân đó, nó tưởng là nó bịp được bà già Mỹ. Nhưng mà chẳng may là bà già Mỹ năm nay không đến nỗi lú lẫn lắm. Cho nên bà già Mỹ đã dồn bằng Việt Nam Cộng sản đến cái chỗ là từ giả vờ rồi đối phó với Tàu, nó đâm ra đến chỗ là nó thành đối phó thật, nó bị vỡ tuồng. Và cái tình trạng vỡ tuồng của Việt Nam Cộng sản đã được tôi bình luận nhiều lần ở trên cái diễn đàn này rồi, cho nên tôi nhắc lại rằng từ năm 213 ngày mùng 7 tháng 8 tôi đã có bài nói về kẻ cắp chợ Đồng Xuân, có tựa đề là Cộng sản Việt Tàu đóng kịch để bịp Mỹ. Rồi đến ngày mùng 6 tháng 7 năm 2014, khi mà tình trạng Biển Đông tiếp tục sôi động lên, thì tôi tiếp tục là tôi gọi Tàu Cộng và Việt Cộng là hán ngụy kéo dài trò bịp Mỹ. Rồi mùng 3 tháng 6 ngày 2014 tôi có bài là Hán ngụy khó qua sát hạch nhân quyền, tức là các anh bịp Mỹ để anh đòi vào TPP này kia đấy, nhưng mà khó qua sát hạch nhân quyền. Ngày 18 tháng 3 năm 2014 tôi có bài là Hán ngụy tung tin tách đảng để bịp Mỹ. Ngày mùng 6 tháng riêng năm 2014 tôi có bài là lật tẩy thông điệp đầu năm của Ba Dũng. Thông điệp đầu năm nó nói y như là nó sẽ mở rộng nhân quyền như nước Mỹ, là nói là người dân có quyền làm những cái gì mà luật pháp không cấm, và nhà nước phải chỉ được làm những cái gì luật pháp cho phép. Nó nói y như là những khuyến cáo về luật pháp của Mỹ. Nhưng mà đã bị tôi có cái bài gọi là lật tẩy thông điệp đầu năm của bà Dũng. Rồi đến ngày 17 tháng 12, khi mà nó loan báo về nó đang chuẩn bị cái đại hội 12, thì tôi đã nói là liệu có đột biến nào nơi đại hội 12 Việt Nam Cộng sản. Thì trong đó tôi nói rõ là đừng có chờ đợi cái đột biến nào cả. Nó chia nhau ra, đứa thì đi lại Mỹ, đứa thì lại Tàu. Nhưng mà rốt cuộc thì nó vẫn là nó mà thôi. Rồi bây giờ đến gần đến đây thì là Mỹ dồn nó vào cái thế là mở cửa cho anh, để anh muốn bỏ Tàu theo Mỹ thì là mở cửa cho anh. Mà trong khi đó thì nó cứ loanh quanh. Ngày 15 tháng 4 năm 2015 tôi có bài là Việt Nam Cộng sản né lách chóng mặt giữa Mỹ Tàu Nga. Rồi ngày 22 tháng 4 năm 2015 tôi có bài là Việt Nam Cộng sản lại Tàu thì mất nước, mà lại Mỹ thì mất đảng. Rồi ngày 3 tháng 6 2015 thì tôi mới đây này, tôi có bài Việt Nam Cộng sản chết chẹt giữa Washington Consensus và Beijing Consensus. Và nó gạ Mỹ để cho nó vào TPP, để nó đóng vai chống Tàu để theo Mỹ. Nhưng mà ngày 20 tháng 5 tôi đã có, năm 2015 tôi đã có bài là lớp thi tuyển TPP Việt Nam Cộng sản loay hoay tự cứu. Và nó loay hoay tự cứu như thế nào? Thì đó là cái điều mà tôi sẽ dùng những cái tài liệu thông tin khắp nơi để bàn luận thêm. Anh ấy gạ gẫm để vào TPP. Nhưng mà lần này thì không có miễn trừ gì cả, rút kinh nghiệm lần WTO rồi, rút kinh nghiệm mấy cái trip là mậu dịch song phương tối hội quốc với Liên Xô năm xưa. Thì lần này Mỹ nói rõ ràng là muốn vào TPP thì anh phải có lao động tự do, lao động độc lập. Anh phải tôn trọng cái môi trường. Anh phải tôn trọng cái tài sản trí tuệ, tức là cái không được ăn cắp sáng chế của người ta. Anh không được, thứ tư lại không được phân xử, việc đối xử với công ty nước ngoài. Anh phải hạ thuế quan của anh xuống. Và thứ sáu, điều cuối cùng là anh phải giữ cái tỷ giá hối đoái ở cái mức mà có thể chấp nhận được, là nó phải tạo ra cái công bằng trong cái mậu dịch cái tự do cạnh tranh mà anh cứ ăn gian ăn lận, anh hạ giá thì anh bán phá giá. Kể cả tàu cũng thế, cả tàu cả Mỹ cũng vậy. Không phải đây là cái những cái chi tiết này là tôi phân tích theo cái bản thông tin của đài VOA ngày 5 tháng 6. Nói rằng thì là anh tàu anh ấy, bây giờ anh ấy bị Mỹ đẩy về thế thủ rồi. Anh tiếp xúc trong vòng bí mật, anh thăm dò phản ứng để xem là anh có thể vào TPP không. Được không thì Tổng thống Obama đã nói rõ rồi là phải như bằng ấy thứ thì mới được vào TPP. Đấy là anh tàu lùi. Bây giờ trong khi anh tàu lùi đối với Mỹ thì Mỹ tiến vào về nội đốt bộ của Việt Nam Cộng sản như thế nào? Và anh tàu thì nó tiếp tục nó nặng tay với anh Việt Nam Cộng sản. Bản tin của Facebook Nguyễn Thùy Trang cho biết rằng Trung Quốc chiếm hết khu vực chung quanh đảo Bạch Long Vĩ. Tôi nhớ rằng cách đây mười mấy năm, anh Nguyễn Minh Chiết, anh ra thăm bảo anh cũng là thề quyết giữ là vào trong cái cuối cùng. Nhưng bây giờ thì là Facebook Nguyễn Thùy Trang loan tin rằng Trung Quốc nó chiếm hết khu vực chung quanh đảo Bạch Long Vĩ rồi. Người cái tin tức này chưa có phối kiểm cho nên tôi cứ loan tin đây để mà chúng ta có theo rộng đường dư luận thôi. Và Thùy Trang cũng nói rằng thì Thùy Trang dịch cái tin này từ nguồn báo Trung Quốc, trong khi Đảng Cộng sản Việt Nam thì che giấu. Và Thùy Trang cũng cho biết một cái nguồn khác nữa mà được Việt Nam Express for Info đăng lại. Trong khi tàu nó ép như thế thì anh Việt Nam Cộng sản được Mỹ chia tay ra nâng đỡ như thế nào? Trong cuộc họp mặt hôm nay về Biển Đông, Việt Nam đã đồng ý vét cạn ngân sách trên 10 tỷ đô cộng với sự trợ giúp bí mật của Mỹ và châu Âu trên 2 tỷ đô nữa để xây dựng một lực lượng không quân thế hệ mới trong tương lai gần. Rồi lại theo dự trù là trong năm 2016-2018, các chiến đấu cơ cũ MiG-21 sẽ được thay thế tất cả bằng Sukhoi Su-30 của Nga, Sabezpas 39 Gripen của Thụy Điển, Eurofighter Typhoon của Alenia Armenia, Airbus Group v.v. Tức là anh Việt Nam Cộng sản nhận vị vũ khí khác của các nước khác thay vì nước tàu để mà tỏ ra là chống tàu. Rồi bản tin ngày 7 tháng 6 2015 của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ thì loan tin về cái việc báo Việt Nam và Trung Quốc khẩu chiến vì Mỹ. Thế là anh Việt Cộng thì anh tàu thì anh còn càng cảnh cáo anh Việt Cộng rằng người Mỹ không hâm mộ thể chế chính trị của Việt Nam. Điều gì sẽ xảy ra sau khi nước này tự ngã vào vòng xoáy của Mỹ? Câu trả lời không thể rõ ràng hơn, tức là no rồi. Để đáp lại thì báo giáo dục của Việt Nam nói rằng bài xã luận này sặc mùi cái cũ. Rồi tờ báo thuộc Hiệp hội các trường đại học cao đẳng Việt Nam thì viết tiếp rằng đúng là Hoa Kỳ không ngây thơ, và người Việt Nam cũng không ngây thơ. Người Việt Nam không quên quá khứ, nhưng quá khứ ấy không chỉ có hai cuộc chiến tranh chống Pháp và chống Mỹ, mà còn cả ngàn năm Bắc thuộc. Gần nhất cũng là những cuộc chiến như năm 1979, Trung Quốc xua quân xâm lược tàn sát hàng ngàn đồng bào mình và xâm lược thôn tính Hoàng Sa năm 1974, sáu bãi đá Trường Sa năm 1985. Và cái tờ báo của Hiệp hội các trường đại học cao đẳng Việt Nam đã viết tiếp rằng là, còn Trung Quốc thì sao? Để bề ngoài Bắc Kinh luôn miệng muốn gác lại quá khứ hướng tới tương lai, nhưng thực bụng lại chỉ muốn láng giềng xóa sạch quá khứ bị phương Bắc xâm lược để tiếp tục bành trướng xâm lược mềm, trong mặt mềm trong mặt thép, lãnh thổ trong hiện tại và tương lai. À. Rồi thì lại tờ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ cũng lại nói nhắc lại cái chuyện rằng ông Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ là ông Carter sang đã được các cái lãnh đạo cao cấp Việt Nam tiếp đón nồng hậu, nào là Nguyễn Phú Trọng, là Trương Tấn Sang, vì lợi ích lâu dài của cả hai nước, vân 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 vân. Trong khi đó thì dư luận trong nước đưa ra một ông tướng hồi hưu của Việt Cộng là ông tướng Lê Mã Lương, cho rằng thì chính Mỹ sẽ cùng Việt Nam ngăn chặn dã tâm chiếm Biển Đông của Trung Quốc. Về ông nói là cái ông Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nó sẽ ông sang Việt Nam để mà có những đánh giá thực tiễn. Rồi thì đấy này anh ấy nói là thì Việt Nam ngã vào vòng tay Mỹ là đương nhiên rồi. Vì gần đây Mỹ đã có những hành động tích cực quyết liệt hơn trong chiến lược hướng về châu Á. Rồi lại nói rằng thì Mỹ đã từng viện trợ quân sự cho Philippines, rồi Cuba thì đã theo Mỹ và rút cam kết cho các tàu chiến của Trung Quốc neo đậu các cảng nước này. Việc làm của Cuba là một đòn đánh trực diện cú sốc với ban lãnh đạo Trung Quốc. Đấy, vân vân. Rồi cũng Lê Mã Lương này, Mỹ sẽ không để cho Trung Quốc thực hiện đường lưỡi bò chiến khúc phi lý, không có cơ sở, cũng như việc Trung Quốc cho lực lượng khống chế Biển Đông. Trung Quốc có tham vọng lớn nhưng không thể bá chủ thế giới. Và ông Lê Mã Lương này, ông kết luận rằng việc chúng ta đưa mối quan hệ hợp tác với Mỹ lên một tầm cao mới là một bước đi khôn ngoan của Việt Nam, đẩy quan hệ lên cấp độ toàn diện với Nga, Nhật Bản, Ấn Độ, Hàn Quốc cũng là bước đi đúng hướng. Ngay kể cả với các nước ASEAN có thái độ không đồng tình trong vấn đề giải quyết tranh chấp Biển Đông với chúng ta, thì Việt Nam vẫn giữ thái độ để tóm lại là anh này ca tụng cái việc là mấy anh Việt Nam Cộng sản đang ngã vòng tay Mỹ. Rồi thì trên các cái Facebook cũng là Nguyễn Thị Trang cũng loan tin rằng quốc phòng Mỹ sẽ đóng tàu tuần duyên cho Việt Nam. Rồi thì tàu tuần duyên của Việt Nam sẽ có tốc độ nhanh hơn tàu của Trung Cộng, thì sau này lại có là trang bị thêm súng nước để có thể xịt nhau dễ dàng. Cái cô Thủy Trang này ngộ thiệt. Giờ thì một bài viết của ký giả mang tên viết cho đài Á Châu Tự Do, Iris Vinh Hayes, đăng trên Tự Do cũng chỉ là phê bình về cái việc anh Việt Cộng này lôi thôi quá, và anh đế quốc hãng đang thuộc địa hóa Việt Nam. Trong khi đó Việt Nam Cộng sản bán nước sợ bị cáo buộc bán nước, chỉ lên tiếng lấy lệ để hòng che mắt quốc dân và quốc tế. Trước tình hình đó, chúng ta cần đánh giá Cộng sản Việt Nam, à anh này cũng gọi Cộng sản Việt Nam, như thế nào? Đấy là lời bình của Việt Nam Anh Cho Đất. Và đây là bài của Iris Vinh Hayes, anh nói là thì Việt Nam bây giờ lúc này chỉ có hai sự lựa chọn dứt khoát, hoặc là death by China là chết về tay tàu, hoặc là rebirth by US Japan, hoặc là được tái sinh nhờ Mỹ và Nhật Bản. À. Và ông Alexander cũng nói rằng thì bây giờ quốc dân đồng bào trong nước là đóng vai trò quyết định, sẽ có thể dùng máu của Đảng Cộng sản Việt Nam để đáp trả bọn xâm phạm Trung Cộng và để rửa sạch trang sử ô nhục. Nhưng mà anh Adifan anh đặt vấn đề là anh muốn theo tại Mỹ để chống Tàu thì anh phải làm những việc này thì tôi mới tin anh được. Anh làm 10 việc. Một là thanh lọc nội bộ một cách triệt để và toàn diện. Cái này tôi cũng đã nói rồi. Hai là loại trừ Đảng Cộng sản ra khỏi cơ chế và quyền lực nhà nước thông qua Quốc hội, làm vị. Ba là chuyên nghiệp hóa vai trò đại biểu Quốc hội. Cái này tôi không hiểu là chuyên nghiệp hóa là thế nào. Tức là làm nói theo kiểu Mỹ thì là chuyên nghiệp hóa. Tức là anh nào là đại biểu Quốc hội là làm chính trị. Chứ không phải là đảng viên kiêm nhiệm ba thứ đó. Chuyên nghiệp hóa. Thứ tư là luật hóa quyền cắt đặt những cố vấn riêng chung quanh mình để hỗ trợ cho vai trò đại biểu Quốc hội chuyên nghiệp. Tức là stop được. Thứ năm là giải thể mặt trận Tổ quốc Việt Nam, trả lại tự do và tự chủ cho các đoàn thể và tổ chức xã hội, thành lập một mặt trận chấn hưng đức trí Việt Nam. Sáu là trả tự do cho tất cả tù nhân lương tâm và dân oan, khuyến khích sự tham dự và phát triển của các xã hội dân sự, tuyệt đối tôn trọng nhân quyền và dân quyền. Bảy là tái cơ cấu hệ thống chính quyền trên nền tảng của một thể chế chính trị dân chủ và tự do. Tám là tách rời quân đội ra khỏi hoạt động chính trị, đúng không? Bên Tàu nó cũng đang bàn cái chuyện này. Chuyên nghiệp hóa và hiện đại hóa lực lượng vũ trang, tham gia vào liên minh quân sự an ninh tập thể của Đông Nam Á do Nhật Bản đề xuất. Chín là công nhận quyền tự do tư hữu, cải tổ kinh tế một cách sâu rộng và toàn diện, bỏ hẳn cái đuôi theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Thứ mười là loại trừ cơ chế áp đặt ý thức hệ, cải tổ giáo dục và đào tạo một cách sâu rộng và toàn diện. Cái danh sách này quá nặng nề đối với Việt Nam Cộng sản, nó không theo đâu. Bà Iris San đặt vấn đề là phải thoát cộng nếu muốn thoát chung và nếu muốn thoát chết. Mà muốn thoát cộng, thoát chung, thoát chết thì trước nhất là hãy từ bỏ Đảng Cộng sản Việt Nam. Từ nay không nói tới Đảng Cộng sản Việt Nam, không kiến nghị với Đảng Cộng sản Việt Nam, không khiếu nại với Đảng Cộng sản Việt Nam. Thứ hai là hãy triệt tiêu quyền lực của Đảng Cộng sản Việt Nam, đấy là bổn phận của quốc dân Việt Nam đó. Hãy làm mọi thứ để củng cố cái điểm thứ ba thì tôi lấy làm lạ là hãy làm mọi thứ có thể để củng cố quyền lực của thủ tướng của quốc hội, không vì một Nguyễn Tấn Dũng hoặc một cá nhân nào mà chỉ để cái này thì hơi lý thuyết. Có thể là bên Liên Xô nó cũng sụp đổ là vì quốc hội nó quyết định giải tán đế quốc Liên Xô chứ. Tôi thấy rằng ra cái điều kiện này rất là khó, là bởi vì bọn cộng sản Việt Nam nó vẫn còn ngoan cố lắm, nó không nghe ra cái đề khó này thì nó rớt thi là cái chắc rồi. Và đây là cái bản tin, cái bài viết của ông Bùi Tín, trong đó ông nêu ra những cái việc làm của bọn Việt Nam Cộng sản bây giờ chứng tỏ là nó chưa có giác ngộ đâu mà để nó theo cái 10 điểm vừa rồi đâu. Thì ông nói về giác ngộ thì ông nói dài dòng, nhưng mà tôi chỉ trích một đoạn là ông nói về cái bọn này là tại sao nó chưa giác ngộ. Đây là lời Bùi Tín: tôi không thể hiểu vì sao sau khi giáo sư Trần Phương từng là phó thủ tướng, là ủy viên trung ương đảng, đã chứng minh rành mạch rằng chủ nghĩa Mác Lênin, chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản đều là ảo tưởng sai lầm nguy hại, hay vì sao sau khi đương kim bộ trưởng kế hoạch và đầu tư Bùi Quang Vinh đã công khai cho rằng trong hoặc ép cái chủ nghĩa xã hội và cái định hướng xã hội chủ nghĩa làm gì có trong thực tế mà đi tìm cho nó mất công. Vậy mà Bộ Chính trị vẫn cứ khẳng định trong văn kiện Đại hội 12 rằng kiên định chủ nghĩa Mác Lênin, kiên định chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản là lập trường không thể thay đổi. Và ông Bùi Tín cho rằng đó là một thái độ ngoan cố cổ hủ tối tăm, buộc toàn đảng phải đi theo sự lẩm cẩm dai dẳng nguy hại của mình. Cảm ơn ông Bùi Tín, là vì chúng ta đang bàn ở trong nội bộ về cái nó mời bên ngoài nó đóng kịch gì thì đóng kịch, trong nội bộ của nó thì nó cứ vẫn còn như thế. Và ông Bùi Tín nhắc lại cái tình hình thế giới bây giờ như thế nào, và chiến lược của Mỹ là bé bò với câu tân mân như thế nào, thì tôi thấy không cần thiết, tại vì không thuyết phục được chúng ta đâu. Bằng cớ là nó vẫn còn hoàng cố là đứng giữa Nga ba đường cái, bây giờ nó hoang mang không biết chạy lúc nào, lúc thì nó nịnh Mỹ, lúc thì nó chửi Mỹ. Đây là bằng cớ Dân Làm Báo đăng lại cái lời Việt thằng Ba Dũng chửi Mỹ ở trong cái ngày 30/4/2015 vừa rồi. Nó trong cái diễn văn ăn mừng 30/4, Ba Dũng nói rằng tại buổi lễ long trọng thể đại, một lần nữa chúng ta chân thành cảm ơn các nước xã hội chủ nghĩa, nhất là Liên Xô và Trung Quốc. Đây là phe của nó, bây giờ là chửi Mỹ. Đế quốc Mỹ đang ngang nhiên, nhắc lại cái thời 30/4/75, đế quốc Mỹ đang ngang nhiên áp đặt chế độ thực dân kiểu mới, biến miền Nam Việt Nam thành căn cứ quân sự của Mỹ, đàn áp tàn bạo cách mạng miền Nam và tiến hành chiến tranh phá hoại khốc liệt ở miền Bắc. Chúng đã gây ra biết bao tội ác dã man, biết bao đau thương mất mát đối với đồng bào ta, đất nước ta. Đây là và Dân Là Báo phê bình rằng dù mạnh miệng chửi bới đất cũng Mỹ, nhưng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lại đang là xui giá với một cựu viên chức dưới chế độ Việt Nam Cộng Hòa, những người luôn bị chế độ cộng sản gọi là tay sai Mỹ ngụy. Con rể ông Dũng cũng là một người mang quốc tịch Mỹ. Thông thường người phát biểu trong những buổi lễ ăn mừng lớn như dịp 30/4 sẽ phải là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người dự kiến sẽ có chuyến công du sang Mỹ vào tháng 5 sắp tới. Do đó, việc để Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc công khai công kích Mỹ sẽ hạn chế những bất lợi đối với ông Trọng trong chuyến đi cầu cạnh nước cựu thù. Tức là gì? Là Dân Làm Báo nêu ra rằng nó đang có nhu cầu là làm cao với Mỹ, cho nên để cho Nguyễn Xuân Phúc chửi Mỹ, để cho Nguyễn Xuân Phúc làm như định Mỹ nó có hay hơn. Tóm lại là trên thực tế cộng sản đang Việt Nam đang rất cần Hoa Kỳ hỗ trợ để làm đối trọng trước sự xâm lược ngày một gia tăng của Trung Cộng tại Biển Đông. Dù mạnh miệng chửi bới Mỹ, nhưng cộng sản Việt Nam rất cần Mỹ. Là tại nó cần bất cứ ai mà cho nó bắn cái cầu sinh. Giờ thì Dân Là Báo cũng nhắc lại rằng nó là còn rồi hòa hợp và giải với dân ấy. Cùng nhau chân thành hòa hợp dân tộc, vun đắp hòa hợp dân tộc. Nhưng mà Dân Là Báo là anh hòa hợp dân tộc, tại sao anh âm mưu xóa bỏ nghĩa trang quân đội ở bên hòa hả? Những cái lời kêu gọi hòa hợp hòa giải như trên cũng chẳng còn lừa được ai, vân vân. Trong khi đó thì báo Nhà Nước tiếp tục là đề cao những cái chuyện đi lạy Mỹ trong tương lai. Bản tin của báo Tiền Phong là báo của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ngày 19/5. Lãnh đạo Mỹ coi trọng chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để kỷ niệm 20 năm đó, tức là báo cáo. Rồi thì nhắc lại lời Thứ trưởng Blinken, tức là Thứ trưởng Ngoại giao của Mỹ đấy. Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ tiếp tục phối hợp với phía Việt Nam để triển khai hiệu quả hợp tác trên 9 lĩnh vực nêu trong tuyên bố chung giữa hai nước năm 2003, nhất là kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học, đồng thời sẵn sàng hợp tác với Việt Nam trong giải quyết các vấn đề khu vực và thế giới mà hai bên chia sẻ lợi ích quan điểm. Đấy là báo Tiền Phong. Là nó định vị. Giờ thì nó nịnh người Việt hải ngoại, nó lại kêu gọi người Việt hải ngoại và báo Tổ quốc trích lời của Bộ Chính trị ra cái chỉ thị số 45. Ngày 19/5/2015, Bộ Chính trị ra chỉ thị số 45 về việc tiếp tục thực hiện nghị quyết 36 về công tác với người Việt Nam ở nước ngoài. Họ kêu gọi người Việt Nam ở nước ngoài xóa bỏ mặc cảm định kiến. Và báo Tổ quốc ở trong nước, tức là những người đấu tranh trong nước đặt rồi là ai cần xóa bỏ mặc cảm định kiến là chính các anh chứ không phải chúng tôi. Nhưng mà phê bình về cái tình hình hiện nay của bọn Việt Nam Cộng sản, nó dở trò gì thì dở trò, nó cũng không thoát khỏi cái thòng lọng của các thế lực nước ngoài. Của bài vừa Phan Châu Thành, tôi rất thích bài Phan Châu Thành, cho nên tôi sẽ trích dẫn hầu hết cái bài này. Có tựa đề là Việt Nam hay chống thòng lọng, ai nắm đầu giấy. Trước hết là Phan Châu Thành nói về thòng lọng kinh tế của xã hội Việt Nam. Thì cái này thì là tố cáo là Việt Nam kinh tế là nó cướp sạch của dân. Xưa thì bằng chế độ phân phối, nay vẫn là chế độ xin cho mà chúng gọi là công bằng xã hội chủ nghĩa. Rồi thì từ năm 90 cho phép dân được kinh doanh, không thì cả nước chết đói, nhưng lại chùm lên các doanh nghiệp của dân sẽ thòng lọng mới, làm họ không thể phát triển trong sạch được nếu không chịu, cam chịu là sân sau nộp tô và rửa tiền cho chúng. Đồng thời đó vẫn là để giữ an toàn cho đảng cướp của chúng thôi, vì chúng sợ dân giàu có thì không sợ đảng nữa, đảng không kiểm soát được nữa. Hơn ai hết chúng cũng biết rõ nạn nhân của đảng cướp Cộng sản Việt Nam bị nghèo nói mãi, dù hòa bình đã hơn 40 năm sẽ có ngày đứng lên hỏi tội chúng vì lẽ đó. Nhưng mà cái này thì ông ấy hỏi tội nhiều thì tôi lướt qua đi. Nhưng mà đấy là cái là thòng lọng của chính Đảng Cộng sản Việt Nam cột vào cổ dân tộc Việt Nam. Bây giờ đến phần nổi của thòng lọng kinh tế Việt Nam hôm nay thật đáng kinh. Đó, bây giờ tình hình kinh tế Việt Nam là sao? 10 năm nay với hai nhiệm kỳ tưởng thủ thủ tướng tưởng thứ ba rích ba ích và bộ sậu bền bị thắt từng nút một cho cái thòng lọng kinh tế sẽ treo trên cổ trên nền kinh tế thị trường định hướng của Việt Nam này lên ngay sau đám rỗ 12 của Cộng sản Việt Nam. Và Phan Châu Thành bình luận, nói đến cái gì thì lập tức có bình luận, là câu hỏi ngay: TPP đổi bằng nhân quyền ư? Đợi đấy, sân bay Long Thành không cần ư? Nhưng đảng cần cú vét chót nên yes, yes, yes. GDP chứng lại ư? Thì phải khởi sắc theo định hướng, vì ổn định đến 12. Hệ thống ngân hàng thương mại xếp hàng về mo là chết. Cái tổ kiểu ở đây, cụ gã đấy ra là Phan Châu Thành điểm từng lượt là nhà nước lãi rất nợ nước ngoài, chính sách của chính phủ bán tất cả cảng biển sân bay tại các đất để dự trữ ngoại tệ trên 30 tỷ đô la, để bất động sản tồn kho vài trăm ngàn căn, vài trăm ngàn tỷ đồng thì kiểm điểm đủ các thứ, thì thất nghiệp thì kín và hở đều kín, 1% là số thò ra, 30% là số đắp chiếu. Quỹ bảo hiểm xã hội thì lo vỡ quỹ thì vỡ mặt, giữ nguyên điều 60.8 luật bảo hiểm xã hội là cấm rút tiền. Tóm lại, chính sách kinh tế của chính phủ Bách là gì? Là bán tất cả đất nước, cảng biển, sân bay, đường cao tốc cho các con tàu. Con của Bách đấy. Và tàu sẽ in tiền Việt Nam đồng cho chúng mua. Bán ra nước ngoài lấy đô thì không có người mua, vì toàn thứ... Dù toàn thứ xịn nhưng không ai muốn mua đồ ăn cắp, nhất là ăn cắp của một quốc gia. Tình trạng kinh tế trên của Việt Nam là đáng kinh, không phải chỉ vì các chỉ số kinh tế vĩ mô đều rất xấu và nguy hiểm, không chỉ ngắn hạn mà nhất là cả trung hạn và dài hạn cho mọi thành phần kinh tế, mà còn vì chúng được Cộng sản Việt Nam coi là biểu hiện tích cực của nền kinh tế đang phục hồi. Và cái thòng lọng xa xôi hơn là Biển Đông, nói đến Biển Đông thì đó thì là bị tàu nó cướp như thế nào. Mà trong khi đó thì vẫn nói là Biển Đông yên tĩnh, chẳng có gì sôi sục cả. Nên Phan Châu Thành bình luận đúng là chẳng có gì sôi sục. Đến tướng Vịnh Thịt Chó đi Shangri-La cũng chỉ để nghe. Vì càng căng thẳng càng độc lập trong một kép, nghĩa là câm mồm vì mắc hột thị, bốn cạnh 16 gai móc được 4 chữ vàng là cái hột thị.
16 chữ vàng là 16 cái gai. Tóm lại, thực tế là thòng lọng quân sự tàu trên cổ nước Việt đã bắt đầu bị tàu siết một đầu trên Biển Đông, mà đầu kia Cộng sản Việt Nam luôn cố ghi hỗ trợ cho lực siết hiệu quả bằng cách im mồm hay chỉ nói song phương trong ngoặc kép như ở Shangri-La vừa rồi. Tại sao là Biển Đông chứ không phải là biên giới như 1979, và tại sao bây giờ tàu siết đây? Không phải đánh biên giới nữa, vì Thành Đô, vì sau Thành Đô thì nước Việt đã mở cổng cho tàu rồi, là một quận mà chính quyền của nó là nô lệ tàu rồi, còn chỉ còn đánh làm gì, đúng, thì tôi nói là giặc rắn vào chuồng gà rồi, thì không có vấn đề chống xâm lược nữa, không có đánh biên giới nữa. Chẳng lẽ một trận chiến không được nổ súng thứ hai sẽ lại bất ngờ diễn ra ở Trường Sa để bảo vệ lãnh thổ quốc gia cho Cộng sản Việt Nam đạo diễn và diễn lại sẽ diễn ra? Có lẽ thế, chỉ là với biến thể và kịch bản hơi với kệ và kịch bản hơi khác mà thôi. Đạo diễn, biên kịch, diễn viên, chủ đề tư tưởng là bán và cướp nước vẫn thế sau gần 30 năm. Tóm lại là anh Châu Thành kết luận rồi. Là nó bán nước rồi. Ai nắm ai siết các đầu dây thòng lọng trên cổ Việt Nam đó. Thế là một bên thì là tàu, trong nước thì là tàu, mà ngoài nước thì là, trong nước thì là Việt Nam Cộng sản, mà ngoài nước thì là Việt Nam Cộng sản. Tóm lại là gì? Ở giữa hai đầu dây là gần 90 triệu dân Việt. Đa số bị những thòng lọng tàu đó quấn chặt quanh cổ, quanh chân tay mà không biết, và biết thì cũng không gỡ được nếu không cùng đồng lòng đứng lên. Thòng lọng chính trị quấn chặt ở cổ mọi lực lượng Đảng Cộng sản Việt Nam, mà trước hết là công an, quân đội, cán bộ đảng đã siết chặt rồi từ 1990, không thể gỡ, chỉ có thể cắt đứt nếu người bị trói muốn làm thế. Nó sẽ siết thêm nút cuối trong đại hảo 12. Hoặc sẽ bùng. Thòng lọng văn hóa xã hội tàu lâu nay luôn được hai đảng Cộng sản ra sức siết vào, và sức chống đỡ tự nhiên của người Việt, văn hóa Việt đến nay đã yếu hẳn, vì tàu cộng có Việt cộng, tay trong bền bỉ tự phá vỡ sức kháng cự của văn hóa Việt. Tàu cộng chỉ đang siết chặt thêm thòng lọng này với lũ và bộ sậu Cộng sản Việt Nam trước và sau đại họa 12 này, đại hội ông Phan Trường Thành gọi là đại họa 12 này, để đảm bảo nó diễn ra như tàu cộng đạo diễn, đúng. Thì tôi không kỳ vọng gì cái đại hội 12 này cả. Thòng lọng quân sự đang được hai quân đội hùng mạnh bậc nhất nhì châu Á cùng siết hai đầu. Ai bị nó siết và làm sao chịu nổi đây? Là nước Việt. Không chịu được thì mất nước. Ngay tức thời là mất nước ở Biển Đông. Chỉ còn thòng lọng kinh tế cũng đang tự siết dần theo quy luật kinh tế xã hội của nó. Nhất là khi nó bị các thằng lộng chính trị, văn hóa, quân sự siết ở một điểm bùng phát trong một kép nào đó. Sắp tới, thằng lộng kinh tế xã hội Việt Nam sẽ tự siết, làm cho kinh tế sụp đổ một cách nhanh chóng mà kinh hoàng, vì nó sẽ làm sụp đổ luôn cả quốc gia. Nhưng cái thằng lộng đáng sợ nhất của dân tộc và đất nước Việt Nam chính là Đảng Cộng sản Việt Nam, vì nó là những kẻ đã tạo nên biết bao thằng lộng muôn hình khác lên cổ từng người dân Việt và cả dân tộc này suốt hơn 70 năm qua. Quái oam nhất là cái thòng lọng Đảng Cộng sản Việt Nam này cũng do cặp đôi Cộng sản Việt Nam và Cộng sản Tàu kéo ở hai đầu siết cổ dân nước và nước Việt. Cái thòng lọng đó cần phải được cắt nát đầu tiên thì dân tộc Việt mới được hồi sinh. Cảm ơn Phan Trọng Thắng. Và đây là lời kết cho tôi cho bài bình luận về cái bọn Việt Nam Cộng sản nó đang lãnh hậu quả cái việc nó thắng đại ngày 30 tháng 4 như thế nào. Tôi nhắc lại rằng năm 1975 chẳng qua là do một sự sắp xếp quốc tế buộc quốc gia Việt Nam bị hy sinh để cho cái sự sắp xếp toàn cầu đưa tới cái sự sụp đổ của đế quốc Liên Xô, là kẻ thù nguy hiểm nhất của toàn thể loài người. Cho nên bọn Việt Nam Cộng sản được sắp xếp cho thắng đại ngày 30 tháng 4 1975. Nhưng bây giờ là 2015, tức là 40 năm sau, cũng là một cuộc sắp xếp quốc tế khác,
đưa đến cái sự lụn bại và sụp đổ tất yếu của tất bất cứ các thế cộng sản nào từ bên Tàu cho đến bên ta. Sắp xếp quốc tế cách chi bây giờ với cái sự đối đầu giữa Tàu Cộng và Mỹ thì chúng ta thấy có mấy trường hợp xảy ra. Thí dụ như là Tàu nó căng lên với Mỹ thì ở giữa cái bọn ruồi muỗi Việt Nam Cộng sản nó bị chết chẹt. Châu bò hút nhau ruồi muỗi chết. Cái giả dụ như mà Tàu nó lùi, nó có hai thứ lùi, lùi chiến thuật và lùi đầu hàng. Thì nó lùi chiến thuật thì những yếu tố sụp đổ tất yếu của chế độ cộng sản mà theo định hướng xã hội chủ nghĩa nó sẽ xảy ra. Nó lùi chiến thuật nó cũng chết, mà nó lùi đầu hàng thì sao? Nó dù nó lùi được chiến thuật hay lùi đầu hàng thì bọn Việt Nam cộng sản lại tiếp tục cái kiếp tội đòi. Và kết quả là gì? Tối đa là nó sống cho đến ngày nó chết chung với Tàu, nhưng mà tối thiểu thì nó sẽ chết trước Tàu. Trong cái tình hình hiện nay, cái hậu quả tai hại nhất có cái việc nó thắng đại năm 30 tháng 4 đó là nó đã từng có nợ máu với cả Tàu lẫn Mỹ. Thành ra là Việt Nam Cộng sản không có đường lùi, mà cũng không có đường tiến. Giả dụ mà đến một lúc nào đó Tàu lùi đến đâu Mỹ nó cũng không tha, thì chỗ câu hỏi đặt ra là Mỹ nó có tha cho Việt Nam Cộng sản hay không. Và giả dụ mà Mỹ có tha Việt Nam Cộng sản sau khi mà Mỹ đã thanh toán được Tàu Cộng rồi mà nó vẫn còn ngoan cố, thì tôi nghĩ rằng quốc dân Việt Nam cũng không tha cho cái bọn cộng sản ngoan cố bám buôn dân bán nước này.